Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta học trong Matthew đoạn 26 câu 69 cho đến câu 75. Một người viết về sự liên hệ của Chúa Giêsu khi bị xử trong nhà của thầy thường phẩm và Phi-e-rơ đang ở ngoài sân rất là tuyệt diệu. Một người viết về sự liên hệ của Chúa Giêsu đang khi ở bị xét xử trong nhà của thầy thường phẩm và Phi-e-rơ đang ở ngoài sân rất là tuyệt diệu. Như thế nào? Trong khi Chúa Giêsu bị vu oan là người nói phạm thượng, là một tiên tri giả, Ngài bị người ta đánh vào người, vả vào mặt. Họ bảo Chúa Giêsu là hãy nói tiên tri để xem ai là người mà đánh ngươi. Thì bên ngoài cũng trong giờ đó, những lời nói trước của Chúa Giêsu về Phi-e-rơ được xảy ra đúng y như lời của Ngài đã nói. Và Chúa Giêsu đã nói rằng trước khi gà gáy thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Thưa quý vị, người Do Thái, quân lính La Mã đánh vào Chúa Giêsu, đánh vào Ngài. Nhưng mà tại đây thì Phi-e-rơ đánh vào lòng của Ngài nữa. Chúng ta thấy khúc Kinh Thánh hôm nay cho một hình ảnh đau buồn về việc Phi-e-rơ đã làm, tức là ông phạm tội phản thầy của mình. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng một người mà khi thật sự đã tin Chúa đó thì người đó không thể phạm tội được nữa, bởi vì người ta nói rằng một người mà thật sự đã tin Chúa thì người đó không thể nào làm điều gì sai trật được. Nhưng mà tại đây, và đặc biệt là trong cái trường hợp của Phi-e-rơ, cho thấy người tin Chúa vẫn tiếp tục phạm tội sau khi họ đã tin Chúa, và Chúa Giêsu đã hồi phục Phi-e-rơ lại. Và sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại thì Ngài hỏi Phi-e-rơ rằng ngươi yêu ta chăng? Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ ba lần và Chúa phục hồi ông lại. Chúa nói với ông rằng hãy chăng chiên ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau học về lỗi lầm của Phi-e-rơ phạm trước khi gà gáy để chúng ta có thể có những bài học cho chính mình. Thưa quý vị, lỗi lầm của Phi-e-rơ phạm là lỗi lầm rất là lớn. Tại sao như vậy? Trước hết, Phi-e-rơ phạm điều mà ông đã được Chúa Cha bày tỏ trước đây. Chúa Cha bày tỏ Chúa Giêsu là Chúa Con, là Chúa Cứu Thế mà ông đã xưng nhận khi Chúa Giêsu đi cùng với đoàn dân, đi cùng với các môn đồ. Thì Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng người ta nói ta là ai? Thì các môn đồ nói rằng ô, người ta nói Chúa là Ê-li sống lại, Chúa là Mô-sê, Chúa là một vị tiên tri. Nhưng mà Phi-e-rơ nói rằng Chúa là Chúa Con, là Chúa Cứu Thế. Thì Chúa Giêsu mới nói Phi-e-rơ rằng ngươi biết được những điều này bởi vì Chúa Cha đã bày tỏ cho ngươi. Thứ hai, Phi-e-rơ phạm điều mà được Chúa Giêsu đã cảnh cáo trước với ông vài tiếng. Chúa Giêsu nói rằng trước khi gà gáy thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Mới vừa nói bây giờ lại vi phạm. Một điều nữa, chúng ta thấy Phi-e-rơ phạm là vì cái lỗi bất cẩn, không coi chừng, không cẩn thận, và ông bị ma quỷ tấn công, bị sàn sải. Một điểm khác nữa, chúng ta thấy Phi-e-rơ vi phạm bởi vì ông tự tin vào chính mình. Trước đó vài tiếng, khi Chúa Giêsu cùng với lại các môn đồ ăn tiệc bữa tối chung với nhau, mà chúng ta gọi là tiệc thánh đó, thì Chúa Giêsu nói trước rằng Ngài sẽ bị bắt và các ngươi sẽ chạy tán lạc. Thì Phi-e-rơ là người mà mạnh miệng nói trước như thế nào? Ông nói rằng dầu mọi người vấp phạm vì có thầy, nhưng mà tôi chắc không bao giờ vấp phạm đâu. Nói rất là mạnh mẽ. Và ngay cả ông nói rằng dầu mọi người, dầu tôi có chết đi nữa thì tôi cũng không bỏ thầy đâu. Quý vị hỏi, thật sự Phi-e-rơ tội gì khi ông chối Chúa? Trước hết, tội Phi-e-rơ là tội bỏ quên hay là tội sơ sót? Phi-e-rơ không làm theo điều mà ông đã được Chúa Cha bày tỏ một cách rõ ràng về Chúa Giê-xu. Và điều gì đưa đến tội bỏ sót hay là sơ sót của Phi-e-rơ? Thưa quý vị, nếu Phi-e-rơ mà ở bên cạnh, ở gần Chúa Giê-xu thì chắc có lẽ rằng không có điều này xảy ra. Nhưng mà tại đây thì Phi-e-rơ theo Chúa xa xa. Thưa quý vị, đây cũng là điều, cũng là nan đề của chúng ta. Nếu chúng ta theo Chúa một cách xa xa, nếu quý vị không gần gũi với Chúa trong đời sống của mình, nếu quý vị không liên hệ với hội thánh của Chúa, thì dễ chúng ta cũng có thể rơi vào trường hợp giống như là Phi-e-rơ. Do đó chúng ta cần phải gần gũi với Chúa, gần gũi với hội thánh, để được nhắc nhở, để được nuôi dưỡng, để được nâng đỡ với nhau. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 25 chép rằng: chớ bỏ qua sự nhóm lại hay là sự thờ phượng Chúa như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, vì hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nãy. Một điểm khác mà chúng ta thấy Phi-e-rơ tại đây là cái tội ông sợ người ta hơn là sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong hai đứa đầy tớ gái và một người đến chỉ Phi-e-rơ và nói rằng ông là người cùng bọn với Chúa Giê-xu, thì Phi-e-rơ chối ngay lập tức. Một cái điểm mà chúng ta quý vị cũng nên để ý tại đây cũng rất là đặc biệt, là cái hoàn cảnh mà lúc đó đó, thưa quý vị, người đàn bà, người phụ nữ thì không có giá trị nhiều trong xã hội. Và tại đây thì hai người phụ nữ hay là hai người con gái thì đương nhiên cái địa vị thấp hơn đàn ông rồi. Mà cái địa vị của hai người này lại càng thấp hơn nữa, là hai đứa con gái mà hai đứa con gái đầy tớ nữa, mà chúng ta ở Việt Nam gọi là con ở đó, lại càng không có giá trị là bao nhiêu nữa. Nhưng mà khi chỉ Phi-e-rơ nói rằng ông cũng là người với Chúa Giê-xu, thì Phi-e-rơ chối ngay lập tức. Nhiều lúc vì sợ người khác, thưa quý vị, người tin Chúa cũng từ khước, không dám tự xưng mình là người tin Chúa, mình là con cái của Chúa. Một điều khác trong việc gia tăng cái mức độ trong việc mà Phi-e-rơ chối Chúa ba lần mà chúng ta cũng nên để ý tại đây, thưa quý vị. Lần thứ nhất trong câu 69 thì nói như thế nào? Phi-e-rơ ngồi ngoài sân, rồi có một đứa đầy tớ đến, gái đến. Trong câu 70 nói như thế nào? Trong câu 70, xong Phi-e-rơ chối trước mặt chúng rằng: ta không hiểu ngươi nói gì. Lần thứ nhất Phi-e-rơ nói rằng: ta không hiểu ngươi nói gì hết. Rồi qua lần thứ hai, cũng một đứa đầy tớ khác đến nói, mà trong câu 71 thì nói như thế nào? Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người bằng nói cùng kẻ ở đó rằng: người này cũng ở với Giê-xu người Nazareth. Trong câu 72 thì Phi-e-rơ lại chối và thề rằng. Lần trước chúng ta thấy Phi-e-rơ chỉ chối thôi, nhưng mà lần này ghi lại thêm rằng ông chối và còn làm gì nữa? Còn trong câu câu 72 nói rằng ông chối và thề. Rồi lần thứ ba trong câu 74 nói như thế nào? Một người khác đến nói rằng: ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Thì câu 74 nói rằng: người bằng rùa mà thề rằng. Lần này thì Phi-e-rơ làm gì nữa? Rủa. Không biết là ông nói như thế nào, ông quyền rủa sao, rồi còn thề nữa. Thưa quý vị, điều chúng ta thấy tại đây, khi một người đã phạm tội, chúng ta không biết được cái tai họa hay là cái không lường được nó sẽ đi đến mức độ nào. Mới đầu thì Phi-e-rơ chỉ chối một cách nhẹ nhàng thôi, rồi sau lần thứ nhì lại thề, lần thứ ba lại rủa nữa. Thưa quý vị, tội lỗi nó giống như là một hòn đá lớn đặt trên đỉnh núi như vậy. Và khi mà quý vị đẩy cái hòn đá nó lăn xuống đó, thì chúng ta không lường được cái sự hư hại thiệt hại mà nó sẽ phá vỡ xuống. Hay là quý vị biết những cái tảng băng đó ở trên núi, khi mà tảng băng mà nó sập đó, mà nó đổ xuống đó, thì rất là tai hại. Bởi vì sao? Nó đổ xuống thì nó kéo theo nhiều tuyết nữa, và càng xuống càng bao nhiêu thì nó càng lớn hơn và càng phá hại càng nhiều hơn nữa. Do đó thưa quý vị, nếu ai nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tội lỗi, mình có thể ngăn chặn được tội lỗi, thưa quý vị, không bao giờ. Chỉ có Chúa mới có thể giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi mà thôi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần mà chúng ta thấy được an ủi hơn trong phần Kinh Thánh này. Nếu Phi-e-rơ ở trong chỗ đen tối, nếu ông ở trong chỗ tuyệt vọng, chối Chúa của mình, thì tại đây thưa quý vị cũng có một tia sáng tích cực cho chúng ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không phải là chỉ biết trước rằng Phi-e-rơ sẽ phạm tội, nhưng mà trong chương trình của Ngài, Chúa cũng chuẩn bị để mà tha thứ cho ông. Nói một cách khác là không có điều gì xảy ra mà không ở trong sự kiểm soát, trong chương trình và trong sự tế trì của Đức Chúa Trời cả. Quý vị có thể hỏi, đặt câu hỏi như thế này: Đức Chúa Trời có thể ngăn cản hay là ngăn chặn Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu được không? Nếu được thì tại sao Đức Chúa Trời lại không làm, không chặn trước để Phi-e-rơ khỏi phạm tội? Chúng ta có thể đưa ra cái câu hỏi gọi là ngộ nghĩnh như vậy. Hay là tương tự, trong việc dân Israel được giải cứu ra khỏi Egypto xứ nô lệ, quý vị nghĩ rằng vua Pharaoh cứng lòng không chịu cho dân Israel để đi, nên Đức Chúa Trời giáng tai họa, và tai họa này trên tai họa khác đến 10 tai họa, rồi Pharaoh mới cho dân Israel đi, phải không? Đúng, Phi-e-rơ cứng lòng. Nhưng mà tại sao Pharaoh cứng lòng? Trong suốt Ê-díp-tô ký ghi lại, Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ. Để làm gì? Để biết danh ta, họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Cũng trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 14 câu 17, Đức Giê-hô-va phán rằng: còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaoh và cả đạo binh của người và lính của người nữa. Thưa quý vị, có những điều Đức Chúa Trời làm cho xảy ra để làm gì? Để cho Chúa được sáng danh và được vinh hiển. Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài với mục đích là như vậy, bởi vì Ngài là đấng quyền năng, toàn năng, và Ngài cầm quyền đến tất cả mọi sự, và Ngài đáng được vinh hiển. Như vậy thì Đức Chúa Trời có thể ngăn chặn việc Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu được không? Được, Đức Chúa Trời có thể ngăn chặn được. Nhưng mà Đức Chúa Trời để cho xảy ra, để cho Ngài được xưng là đấng công bình và Ngài được vinh hiển. Thưa quý vị, chúng ta ca tụng Chúa. Ngài không để chúng ta trong tội lỗi, nhưng mà Ngài cứu chúng ta, thưa quý vị. Điều này đưa chúng ta đến điểm là phi rơ ăn năn. Thưa quý vị, tại đây chúng ta thấy không phải vì phi rơ là người tốt, không phải phi rơ là người mà đã được đi trên nước trước đây với Chúa Giêsu, không phải phi rơ là người mà giữ vững niềm tin, chúng ta biết chắc chắn điều đó. Nhưng mà tại đây ăn sủng của Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã đem Phi-rơ là con cái của Ngài lại trong sự ăn năn. Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa, người của Chúa, con cái của Ngài trở lại với Ngài. Và cái sự ăn năn là cái điều mà Chúa ban cho, thưa quý vị. Trong Công vụ đoạn 11 câu 18 chép rằng Đức Chúa Trời ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được có sự sống. Kinh Thánh nói rõ là cái sự ăn năn không phải là từ trong một người, nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho. Và nếu Đức Chúa Trời không ban cho thì con người không ai đến trong sự ăn năn với Chúa. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến hai vấn đề: Phi-rơ nghe gà gáy. Cái điểm thứ nhất là lời của Chúa Giêsu đã nói trước cho Phi-rơ, hay là chúng ta có thể nói rằng Đức Thánh Linh làm cho lòng của Phi-rơ vỡ ra vì điều mà ông đã làm. Và thứ hai là trong Luca đoạn 22 ghi lại là cái nhìn của Chúa Giêsu đến Phi-rơ khi gà gáy và làm cho lòng của Phi-rơ tan chảy ra. Hai phần này liên hệ với nhau rất nhiều. Thưa Hội Thánh, lời của Chúa cho chúng ta thấy thế nào tình yêu thương của Chúa Giêsu với con cái của Ngài. Qua việc Ngài chịu đau đớn, Ngài chịu chết cho con cái của Ngài. Và đây là tin mừng, thưa quý vị. Và đây là phúc âm, tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta, phải không quý vị? Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết. Không phải là Chúa Giêsu chịu chết cho những người tốt, không phải là Chúa Giêsu chịu chết cho những người hoàn hảo, không phải là Chúa Giêsu chịu chết cho những người mà trung tín. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Chúa Giêsu chịu chết cho những kẻ có tội. Chúa Giêsu chịu chết thế cho quý vị và tất cả chúng ta. Chúng ta như là con chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho tội lỗi của chúng ta chết trên thân thể của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến thế gian, thưa quý vị, không phải là để kêu gọi những người tốt, những người công bình, nhưng mà kêu gọi những người có tội đến trong sự ăn năn. Và nếu chúng ta đến gần với Chúa, gần với ăn sống của Ngài, thì chúng ta sẽ gần Chúa nhiều hơn, và lời của Chúa sẽ đem chúng ta lại gần trong sự tương giao với Ngài. Thưa quý vị, Phi-rơ ăn năn tội lỗi đến với Chúa. Quý vị hỏi ăn năn là gì? Ăn năn là ân sủng của Chúa cứu thế, là điều mà Ngài làm trong chúng ta. Thưa quý vị, ăn năn là ân sủng của Chúa, là điều mà Chúa ban cho chúng ta, Ngài làm trong chúng ta. Ăn năn, quý vị hỏi ăn năn có những phần gì? Ăn năn trước nhất về sự hiểu biết hay là lý trí, đó là Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta, cáo cách để chúng ta nhận biết tội lỗi của mình với Chúa. Và chỉ khi nào một người được Đức Thánh Linh cáo trách thì người đó mới biết, nhận biết chính mình và để đến với Chúa mà thôi. Nếu không thì không một người nào nhận biết về chính mình để mà đến với Chúa. Đó là sự nhận biết về lý trí. Về tấm lòng của ăn năn như thế nào? Sau khi Đức Thánh Linh cáo trách thì chúng ta thấy đau khổ, đau đớn về những điều lầm lỗi của chúng ta làm, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ thấy những điều mà chúng ta làm đó gớm ghét và điều sai, và chúng ta xưng tội mình với Chúa để nhận được sự tha thứ. Thưa quý vị, ăn năn của người tin Chúa khác với lại ăn năn của người không tin Chúa. Khác như thế nào? Người không tin Chúa cũng có thể nhận biết những điều sai của họ bởi vì lương tâm của họ cáo trách lòng của họ. Nhưng mà họ đau đớn về điều họ làm, nhưng mà họ không biết cầu xin ở đâu để được sự tha thứ. Nhưng mà người tin Chúa nhận biết về điều lỗi của mình làm, đến với Chúa cầu xin Chúa sự tha thứ. Đó là sự khác biệt hoàn toàn trong sự ăn năn của người tin Chúa và không tin Chúa. Và thứ ba là ý chí. Sau khi chúng ta được Đức Thánh Linh cáo trách, chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, về đau khổ về điều mình làm, thì bây giờ chúng ta nhờ cậy Chúa để mà thay đổi con đường cũ và học theo con đường mà Chúa dạy. Thưa quý vị, chúng ta học được những điều gì qua phần Kinh Thánh sáng hôm nay? Chúng ta thấy rằng tình yêu thương của Chúa thật là cao cả đối với con người xấu xa như là Phi-e-rơ, là người đã chối Chúa, là người phản bội thầy của mình. Dầu trước đây Phi-e-rơ đã theo Chúa, đã kinh nghiệm được Chúa bao nhiêu lần những điều rất là quý giá, nhưng mà Phi-e-rơ vẫn phạm tội. Và tình yêu thương của Chúa đối với ông rất là cao cả. Chúa đã yêu thương ông và đem ông trở lại về với Ngài. Thưa quý vị, tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa muốn chúng ta trở về lại với Ngài. Chúa luôn luôn cáo trách lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta cần sẵn sàng là người ăn năn. Chúng ta cần sẵn sàng là những người gớm ghiếc tội lỗi, và chúng ta cần sẵn sàng là những người vâng theo lời của Chúa dạy, học theo những điều gì mà Chúa dạy chúng ta. Nguyện xin Chúa dạy chúng ta qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho mỗi quý vị ông bà anh chị em. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.